Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn. Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Trong khuôn khổ diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 45 chiều hôm qua 30 tháng 1 tại trung tâm hội nghị Nusta, thành phố Cebu, Philippines, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức trao các giải thưởng du lịch ASEAN năm 2026 nhằm vinh danh các đơn vị địa phương đạt chuẩn trong các hạng mục đô thị du lịch sạch ASEAN, khách sạn xanh ASEAN, cơ sở mai ASEAN và sản phẩm du lịch bền vững. Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vinh dự nhận giải thưởng đô thị du lịch sạch ASEAN năm 2026. Trong chương trình có phóng sự đề cập cụ thể vấn đề xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Kể đến là phóng sự phản ánh tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân đền bù giải phóng mặt bằng, mở đường cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, một công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận nỗ lực của các cấp hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong việc giữ lửa nghề truyền thống. Bây giờ là nội dung chương trình.
Trong khuôn khổ diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 45 chiều hôm qua ngày 30 tháng 1 tại trung tâm hội nghị Nusta, thành phố Cebu, Philippines, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức trao các giải thưởng du lịch ASEAN năm 2026 nhằm vinh danh các đơn vị địa phương đạt chuẩn trong các hạng mục đô thị du lịch sạch ASEAN, khách sạn xanh ASEAN, cơ sở MICE ASEAN và sản phẩm du lịch bền vững. Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vinh dự nhận giải thưởng đô thị du lịch sạch ASEAN 2026. Dự lễ trao giải có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Đây không phải là lần đầu tiên Quy Nhơn vinh dự được nhận giải thưởng đô thị du lịch sạch ASEAN. Trước đó vào năm 2020 và 2024, Quy Nhơn cũng đã được xướng tên ở giải thưởng này. Việc tiếp tục duy trì danh hiệu cao quý đô thị du lịch sạch ASEAN không chỉ khẳng định uy tín của Quy Nhơn nói riêng trong việc đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về quản lý môi trường, không gian xanh và an toàn đô thị, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để tỉnh Gia Lai nói chung phát triển mô hình du lịch bền vững thân thiện với môi trường và cùng hướng tới tổ chức thành công năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
Được nhận giải thưởng đô thị sạch ASEAN phải nói là một cái điều rất là vui mừng và phấn khởi cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân của Quy Nhơn. Thì qua đây thì chúng tôi sẽ phát huy cái thương hiệu này và nó cũng là một cái mà để cho du khách phương xa biết đến Quy Nhơn nhiều hơn và du lịch Quy Nhơn sẽ có bước phát triển, bước phá.
Nói về các giải pháp để phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết thêm.
Trong cái thời gian đến thì để tiếp tục giữ vững cái danh hiệu này, tỉnh sẽ tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các cái giải pháp về phát triển du lịch. Trước hết là định vị lại bản đồ du lịch của tỉnh. Thứ hai nữa thì cũng thực hiện nghiêm các cái quy định của các nước ASEAN trong cái việc là bảo vệ môi trường. Cái thứ ba nữa thì kết nối các cái thị trường, các khách quốc tế về với Gia Lai. Và cái thứ tư nữa là trong cái việc là tổ chức triển khai thực hiện tốt cái năm du lịch quốc gia, đặc biệt nhất là các cái sự kiện quốc tế được triển khai trên địa bàn tỉnh.
Giải thưởng du lịch ASEAN là sự kiện được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các đơn vị địa phương có sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch chất lượng cao, góp phần phát triển bền vững các điểm đến du lịch của khu vực ASEAN. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch cũng như các tổ chức du lịch địa phương tiếp thị hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch và góp phần quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia. Ngay sau lễ trao giải, Philippines đã bế mạc diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 45, đồng thời Singapore sẽ là nước chủ nhà đăng cai diễn đàn du lịch ASEAN lần thứ 46 năm 2027.
Tối hôm qua, 30 tháng 1, tại đường dây hai bờ kè suối Hội Phú, phường Pleiku, đã tổ chức lễ khai trương phố đêm chợ nhỏ, Dự chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy và một số sở ngành của tỉnh. Phố đêm Chợ Nhỏ là phố đi bộ đầu tiên tại khu vực phía Tây của tỉnh, kéo dài từ trục đường Phùng Hưng đến đường D2 bờ kè suối Hội Phú, dự kiến hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Việc đưa phố đêm Chợ Nhỏ gắn với phố đi bộ suối Hội Phú vào hoạt động được xem là dấu ấn quan trọng thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Pleiku trong khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh và xu thế đô thị hiện đại. Phố đêm Chợ Nhỏ không chỉ tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng mà còn hướng tới thúc đẩy phát triển du lịch, mở ra cơ hội mới cho kinh tế dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống vật chất tinh thần của người dân địa phương. Trong thời gian tới, phường Pleiku sẽ tập trung phát triển các loại hình dịch vụ đặc trưng của kinh tế ban đêm như hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí lành mạnh, dịch vụ ăn uống, ẩm thực bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, mua sắm giới thiệu sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP và các mặt hàng đặc trưng của Pleiku. Thông qua các hoạt động này, địa phương kỳ vọng quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch kinh tế ban đêm, từng bước hình thành điểm đến hấp dẫn cho nhân dân và du khách, góp phần xây dựng phường Pleiku văn minh, năng động và phát triển bền vững.
Theo phương án phát triển cụm công nghiệp tích hợp trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Gia Lai có 99 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 5.412,4 ha. Đến nay, 62 cụm công nghiệp có tổng diện tích là 2.434 ha đã có quyết định thành lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 với diện tích đất công nghiệp là 1.594,7 ha. Hiện toàn tỉnh có 46 cụm đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất công nghiệp là 1.112 ha. Tỷ lệ lấp đầy bình quân các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt 82,4%. Trong năm 2025, Gia Lai thu hút các doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật của 10 cụm công nghiệp, nâng tổng số cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng lên con số 21. Đây là hướng đi tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện trong năm 2026 và những năm tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
Các xã mà muốn phát triển thì bắt buộc bây giờ chúng ta phải tập trung vào các cái cụm công nghiệp. Những địa phương nào mà có danh sách, có các cụm công nghiệp, cố gắng làm rất nhanh các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư. Và hiện nay tinh thần lựa chọn nhà đầu tư trong cụm công nghiệp ấy là tập trung vào hai tiêu chí chính. Một là tiêu chí về tài chính, người ta có tiền để người ta làm hạ tầng. Tiêu chí thứ hai rất quan trọng là khả năng thu hút đầu tư. 2 năm sau phải lấp đầy. Nên nếu các đồng chí hình thành được các cụm công nghiệp theo địa chỉ thì các đồng chí rất thuận lợi trong quá trình về phát triển kinh tế. Và trong lúc lựa chọn, chúng tôi làm rất kỹ việc này rồi, là các nhà đầu tư khu cụm công nghiệp bắt buộc phải đi thu hút đầu tư.
Trước những bất cập trong hệ thống biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến quốc lộ 19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Bộ Xây dựng và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn BOT 3671 chủ động rà soát, điều chỉnh các biển báo hạn chế tốc độ thuộc phạm vi quản lý, đồng thời tháo dỡ những biển báo chưa phát huy hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu trên các đoạn tuyến đang khai thác, đặc biệt là tại các đoạn hạn chế tốc độ có chiều dài lớn, cần bổ sung biển phụ, xác định phạm vi hạn chế và lắp đặt biển nhắc lại tại các nút giao lớn để người điều khiển phương tiện dễ nhận biết, chấp hành. Đối với một số đoạn tuyến đang áp dụng tốc độ tối đa 50 km/h nhưng chưa có biển chuyển tiếp tốc độ gây tâm lý ức chế cho người tham gia giao thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 nghiên cứu bổ sung biển báo chuyển tiếp từ tốc độ cao xuống thấp, tránh tình trạng giảm tốc đột ngột như tại các đoạn km 69+100 đến km 69+650, đoạn km 202+400 đến km 203+720 trên quốc lộ 19. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị khu quản lý đường bộ 3 chỉ đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn BOT 3671 bổ sung hệ thống biển báo nguy hiểm, cảnh báo và chỉ dẫn tại khu vực trường học, gồm các biển báo khu vực trường học, đường dành cho người đi bộ, trẻ em, đi chậm, nhằm giúp người điều khiển phương tiện chủ động giảm tốc độ, đảm bảo an toàn. Kết quả rà soát điều chỉnh hệ thống biển báo sẽ được tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Ban An toàn Giao thông tỉnh, làm cơ sở tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 19.
Vừa qua tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Chính phủ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế IFAD và Quỹ Khí hậu Xanh JCF tổ chức lễ khởi động dự án giảm thiểu khí thải ở khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ GCAP. Dự án được triển khai tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa với tổng vốn đầu tư 102,5 triệu USD. Dự án GCAP được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với áp lực gia tăng phát thải khí nhà kính và suy giảm tài nguyên rừng, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên, nơi tình trạng mất rừng đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế nông nghiệp và độ bền vững của hệ sinh thái. GCAP hướng tới mục tiêu bảo vệ rừng tự nhiên, thúc đẩy các mô hình nông lâm kết hợp thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp không gây mất rừng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao thu nhập cho người dân. Theo kế hoạch, trong 6 năm thực hiện, GCAP dự kiến giúp giảm phát thải khoảng 6,68 triệu tấn CO2 tương đương, chuyển đổi 145.000 hectare đất lâm nghiệp sang các hệ thống nông lâm kết hợp bền vững, đồng thời bảo vệ khoảng 500.000 hectare rừng tự nhiên có giá trị cao. Dự án dự kiến mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 420.000 người dân và gián tiếp cải thiện sinh kế cho hơn 1 triệu người tại các vùng dự án. Tại tỉnh Gia Lai, dự án GCAP có tổng vốn đầu tư 25,457 triệu USD, trong đó vốn vay IFAD 14 triệu đô la Mỹ, vốn viện trợ không hoàn lại từ JCF ủy thác qua IFAD 6 triệu đô la Mỹ và vốn đối ứng của địa phương 5,457 triệu USD. Dự án dự kiến mang lại lợi ích thiết thực cho hơn 30.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Ban Dự án tỉnh Gia Lai cho biết, GCAP có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh Gia Lai cam kết quản lý sử dụng hiệu quả và minh bạch các nguồn vốn, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các sở ngành và địa phương để dự án được triển khai đúng tiến độ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là tại các xã vùng dự án. Việc khởi động dự án GCAP được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Gia Lai và các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên bảo vệ tài nguyên rừng, cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững trong thời gian tới.
Năm 2026 này, tỉnh đoàn Gia Lai phấn đấu giới thiệu ít nhất 6.250 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, đồng thời đảm bảo tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ nguồn đoàn viên ưu tú đạt tối thiểu 70% trong toàn đảng bộ tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đoàn sẽ tập trung bồi dưỡng và giới thiệu những nhóm đối tượng trực tiếp ở cơ sở như công nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng có nhiều tiềm năng phát triển đảng nếu được quan tâm đúng mức. Cùng với đó, tỉnh đoàn tiếp tục chuẩn hóa quy trình, tiêu chí giới thiệu đoàn viên ưu tú gắn chặt với việc triển khai hiệu quả chỉ thị 03 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo việc phát triển đảng thực chất bền vững, không chạy theo số lượng. Những mục tiêu này nằm trong tổng thể các chỉ tiêu về xây dựng đoàn và tham gia xây dựng đảng, qua đó thực hiện hiệu quả cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm 2026. Trong năm 2025 vừa qua, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã giới thiệu 4.632 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Qua đó đã có 2.887 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng trên tổng số 4.504 đảng viên mới được kết nạp trong toàn đảng bộ. Kết quả này khẳng định định hướng đúng đắn của các cấp bộ đoàn trong việc coi trọng chất lượng hơn số lượng, lựa chọn những đoàn viên thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức và năng lực thực tiễn để giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp.
Thực hiện chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường hoạt động kết nghĩa các địa phương đơn vị với các thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chiều hôm qua 30 tháng 1, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức lễ kết nghĩa với làng Tung xã Gia Nan. Trong thời gian tới, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng An Viên An Lộc Phát, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp sẽ tập trung triển khai các nội dung đã ký kết trong giao ước kết nghĩa. Trong đó sẽ hỗ trợ làng Tung đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở thiết yếu, nhất là đường giao thông nội đồng, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ bà con trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Đặc biệt, chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật và liên kết trong sản xuất các loại cây trồng chủ lực của bà con như điều, cà phê. Dịp này, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh và các doanh nghiệp đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa giá trị cho làng Tung, đồng thời trao 113 phần quà cho các gia đình chính sách người có công với cách mạng và các hộ nghèo cận nghèo của làng Tung, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.
Thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, năm 2026, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tập trung nâng cao chất lượng điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự. Theo đó, phấn đấu trong năm tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 80%, riêng các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95% tổng số án khởi tố, cao hơn 5% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Công tác truy tố được thực hiện đúng thời hạn, trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố. Đồng thời, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, với tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%, qua đó góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn.
Theo đề án số 3656 ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục hạng 1, hạng 2, hạng 3. Hiện tổng số nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 10.839 chỉ tiêu. Trong đó viên chức hạng 1 2.380 chỉ tiêu, viên chức hạng 2 là 7.887 chỉ tiêu và viên chức hạng 3 là 572 chỉ tiêu. Nhằm đáp ứng nhu cầu về sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức người lao động theo quy định hiện hành, việc xác định nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng cho đội ngũ viên chức, đồng thời tạo động lực phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ngành Giáo dục và Đào tạo đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng kế hoạch triển khai theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và chỉ tiêu được giao.
Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị luôn được đảng ta xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo cầm quyền của đảng và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong hơn 80 năm qua, mô hình tổ chức bộ máy của Việt Nam được xây dựng tương ứng với hệ thống hành chính 4 cấp, trung ương, tỉnh, huyện, xã, gồm 3 khối cơ bản là khối đảng, khối nhà nước và khối mặt trận tổ quốc cùng các tổ chức chính trị xã hội. Qua từng giai đoạn cách mạng, tổ chức bộ máy luôn được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Bài viết sau của phóng viên Đức Hải đề cập cụ thể hơn xung quanh việc xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã trải qua hai kỷ nguyên lớn, kỷ nguyên độc lập tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội 1930-1975 và kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới phát triển 1975-2025. Hiện nay đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh bền vững, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh. Trong bài tham luận tại Đại hội 14 của Đảng, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nêu rõ, trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, Trung ương đã chỉ đạo tổng kết toàn diện việc thực hiện nghị quyết số 18, xác định rõ tầm nhìn dài hạn và bước đi chiến lược trong cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Việc sắp xếp được triển khai theo hai giai đoạn, tinh gọn tổ chức trong hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính, thống nhất vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, thực tiễn khẳng định cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương đúng đắn có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần nâng cao uy tín vị thế của đảng và nhà nước. Quan trọng hơn, bộ máy hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả, giảm tầng nấc trung gian, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị kiến tạo, phục vụ nhân dân. Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nêu rõ.
Sau hơn một năm thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là giai đoạn nước rút trong vòng 6 tháng, từ tháng 7 năm 25 đến nay, có thể khẳng định đây là một chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao. Việc sắp xếp tinh gọn không chỉ giảm số lượng về tổ chức đơn vị, giảm biên chế, giảm kinh phí chi thường xuyên mà còn quan trọng hơn là đã nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, phân cấp phân quyền được đẩy mạnh theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, đã mở ra không gian, khơi thông nguồn lực tạo dư địa để phát triển kinh tế xã hội cho giai đoạn tiếp theo.
Từ thực tiễn triển khai, nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng được rút ra trong quá trình xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy, nổi bật là sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương, vai trò quyết định của người đứng đầu, sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện quyết liệt, linh hoạt, gắn với chuyển đổi số và làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận trong xã hội. Theo Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục hoàn thiện thể chế phù hợp với mô hình tổ chức mới, vận hành thông suốt bộ máy ba cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, sắp xếp hợp lý các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết thêm.
Xác định rõ cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính mới đạt được những kết quả là bước đầu. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới hết sức quan trọng, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước phù hợp với mô hình tổ chức mới, xác định rõ chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức trong từng cơ quan đơn vị bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ, nhịp nhàng. 2. Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả phân cấp phân quyền giữa trung ương và địa phương theo hướng nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương. 3. Vận hành tổ chức bộ máy mới thông suốt, đồng bộ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kịp thời sơ kết, tổng kết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý và sử dụng trụ sở tài sản sau sắp xếp phù hợp với thực tế, tránh lãng phí. 4. Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, đồng thời đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới nhận thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát huy người có tài năng.
Việc xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên phương mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Vừa rồi là phóng sự đề cập cụ thể vấn đề xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thưa quý vị và các bạn, tập trung giải ngân đền bù giải phóng mặt bằng, đó đang là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Gia Lai ưu tiên triển khai nhằm mở đường cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, một công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia. Với sự vào cuộc quyết liệt của các sở ngành, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh đang được đẩy nhanh, tạo tiền đề quan trọng để dự án sớm bước vào giai đoạn thi công. Phản ánh của phóng viên Xuân Định.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây, 26 hộ dân tại phường An Nhân Nam đã có mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường để nhận tiền bồi thường phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Ông Trịnh Xuân Long, Bí thư Đảng ủy phường An Nhân Nam cho biết.
Gia đình tôi là thu hồi hơn 150 mét vuông và cũng được 515 triệu. Thế cảm thấy là tuổi già tụi tôi thế là cũng rất phấn khởi. Nhà nước đền bù với số tiền nó hợp lý với chúng tôi.
Đến nay, địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án đường sắt tốc độ cao đi qua địa bàn. Chỉ trong buổi sáng, hơn 23 tỷ đồng đã được giải ngân, thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc tập trung chi trả sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Ông Trần Xuân Đức, khu phố Tân Hòa, phường An Nhân Nam chia sẻ.
Sau khi mà có cái chủ trương thực hiện thì trong đảng ủy, trong cấp ủy cũng như là trong chính quyền đã triển khai cái thông tin tuyên truyền rộng rãi. Là trong đó thì đặc biệt nói rõ là các cái chính sách mà hỗ trợ theo quy định của tỉnh, hỗ trợ cho người dân và các cái chính sách này phù hợp thì được người dân là đồng thuận cao và thực hiện trong cái thời gian rất là nhanh.
Là công trình trọng điểm quốc gia, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Xác định rõ điều đó, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các địa phương tập trung cao độ cho công tác giải ngân đền bù giải phóng mặt bằng. Coi đây là điều kiện tiên quyết để mở đường cho dự án. Đến nay, 18 trên 18 xã phường có tuyến đường sắt đi qua đã hoàn thành công tác kiểm đếm, thu hồi đất và triển khai chi trả bồi thường theo đúng tiến độ. Nói về vấn đề này, ông Ngô Tùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Gia Lai cho biết.
Thì về cái công tác giải phóng bằng của tuyến đường cao tốc thì trước mắt thì Ủy ban tỉnh giao cho Trung tâm Nghiên cứu đất thực hiện bồi thường và xây dựng các khu tái định cư. Thì đến giờ phút này thì chúng tôi đã cùng các địa phương đã lập phương án bồi thường. Tổng thể là 36-36 khu, có 2 khu là không phải thực hiện bồi thường. Cho nên do đó thì hiện nay chúng tôi đang tập trung phối hợp các địa phương để mà tổ chức chi trả cho đến cuối tháng 1 là sẽ dứt điểm về công tác bồi thường và để triển khai và xây dựng vào trong bắt đầu qua Tết âm lịch thì chúng tôi sẽ triển khai thi công các khu tái định cư và khu cải tạo.
Theo quy hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua tỉnh Gia Lai có chiều dài gần 116 km, đi qua 18 xã phường sau sáp nhập, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 758 ha. Trên tuyến sẽ hình thành hai nhà ga chính là ga Bồng Sơn và ga Diêu Trì. Để đảm bảo mặt bằng cho dự án, tỉnh Gia Lai đang triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và xây dựng 38 khu tái định cư, 6 khu cải táng, với tổng mức đầu tư là hơn 10.310 tỷ đồng. Tập trung giải ngân, đã nhanh giải phóng mặt bằng, Gia Lai từng bước tháo gỡ những khâu then chốt, tạo nền tảng quan trọng để dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sớm được triển khai theo đúng kế hoạch. Qua đó mở ra không gian phát triển mới, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng cho địa phương cũng như toàn khu vực.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân đền bù giải phóng mặt bằng, mở đường cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, một công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, nghề dệt thổ cẩm là một phần bản sắc tạo nên giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai. Trước thực trạng nghề dệt thổ cẩm dần bị mai một, việc thành lập các tổ nhóm, câu lạc bộ cũng như các mô hình liên kết dệt thổ cẩm là hướng đi được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai nỗ lực thực hiện để giữ lửa nghề truyền thống, phản ánh của phóng viên Kim Châu.
5 năm qua, tổ đan dệt thổ cẩm làng Thơ Ga A, xã Chư Bứ, tỉnh Gia Lai không chỉ là nơi lưu giữ kỹ thuật dệt truyền thống mà còn trở thành mái nhà chung gắn kết cộng đồng, truyền nghề cho thế hệ trẻ và tạo ra giá trị kinh tế thông qua tiêu thụ sản phẩm truyền thống. Mô hình này được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thành lập với sự tham gia của 10 thành viên. Từ mô hình này, thế hệ trước đang kiên trì tiếp lửa nghề cho thế hệ sau. Bà Cơ Bui Trích ở làng Thơ Ga A, xã Chư Bứ kể.
Trước đây, phụ nữ trong làng ai cũng biết dệt thổ cẩm, nhưng bây giờ ít người còn dệt, chỉ những người lớn tuổi như mình còn giữ nghề. Từ khi tham gia dệt thổ cẩm, mình thấy vui, được hướng dẫn cách dệt cho các cháu trong làng để giữ nghề truyền thống của dân tộc mình.
Chị Cơ Bui Hơ Then ở làng Thơ An Ga, xã Chư Bứ, tham gia mô hình, chia sẻ.
Hồi còn nhỏ thì mẹ cũng chỉ dạy cho nhưng mà biết sơ sơ thôi. Ý là từ hồi mà được vào câu lạc bộ đan lát thì ý là học hỏi thì mới các nghệ nhân chỉ dạy đan lát. Thì ý là cũng biết rồi cũng dệt vài để bán ra. Thì qua đấy cũng tạo thu nhập cho bản thân.
Để hỗ trợ cho mô hình dệt thổ cẩm tại địa phương, từ nguồn vốn dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chư Bứ đã hỗ trợ kinh phí, tổ chức các lớp tập huấn, giao lưu, quảng bá sản phẩm, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc Gia Rai ở địa phương. Bà Phạm Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chư Bứ cho biết.
Hiện nay trên địa bàn xã có 2 mô hình tổ đan dệt thổ cẩm với 20 thành viên. Thì trong quá trình tham gia thực hiện thì các chị đều tham gia nhiệt tình, hăng say và sản phẩm đều được làm từ thủ công. Trong đồ sản phẩm truyền thống chủ yếu là váy và áo phục vụ trong các dịp lễ hội. Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị của nghề đan dệt thổ cẩm tại địa phương và hỗ trợ các đầu ra trên các kênh bán hàng trực tuyến và sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm.
Các câu lạc bộ tổ đan dệt thổ cẩm được thành lập ở các làng đã tạo không gian cho phụ nữ dân tộc thiểu số bảo tồn và phát huy nghề truyền thống. Các mô hình này còn hướng tới sự sáng tạo và thích nghi với nhu cầu của người tiêu dùng để nâng giá trị trong từng sản phẩm, mang lại sức sống mới cho thổ cẩm.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nỗ lực của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện để giữ lửa nghề truyền thống. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai chiều và đêm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh. Mây thay đổi không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 28 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận. Mây thay đổi không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh. Mây thay đổi có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.